giữ bò. Ở chùa chúng tôi có nuôi 4 con bò. Chuồng bò ở dưới vườn dứa. Thỉnh thoảng vào những buổi trưa nắng chang chang, chú Tâm Mãn thường rủ tôi xuống vườn dứa, ngồi dưới bóng mát những cây sến, và hai anh em sau khi gọt dứa vừa ăn vừa nhìn con bò mẹ đang ngẫm nghĩ chuyện đời và mấy con bò con đang đi đi lại lại trong chuồng. Thực ra chùa nuôi bò không phải là để uống sữa, cũng không phải là để làm thịt. Ai cũng biết là chùa chúng tôi người nào cũng ăn chay, trừ chú mèo mướp. Nhưng chú mèo này không phải của chùa nuôi. Chú ở đâu tới hồi nào chúng tôi cũng không hay, và nhất định quanh quẩn ở lại không về. Chúng tôi nuôi bò để lấy phân bò làm giường, thế thôi. Đất miền Dương Xuân Thượng có nhiều đá sỏi, và nếu không có phân thì cây lên không tốt. Chúng tôi ủ những đống phân lớn để dành trồng sắn, củ mì và khoai lang. Thường thường anh nào vào chùa cũng phải trải qua thời hạn chăn bò ít nhất là 6 tháng. Dù anh nào là thứ bạch diện thư sinh yếu ốm, anh cũng phải chịu kỷ luật đó. Buổi sáng sau thời công phu, trong khi mọi người lo chấp tác các công việc chùa như quét tước, dọn dẹp, trồng trọt, thì anh mở chuồng và lùa bò ra núi, chọn chỗ nào có nhiều cỏ. Tôi vào chùa 3 tháng thì được đi giữ bò. Nói được không phải là quá đáng đâu, vì tương đối đi giữ bò nhàn nhất và có thì giờ để học bài nhiều nhất. Này nhé, tôi đùa bò ra núi, dài mang hai cái bụi, một thứ vỏ lớn, xốc trong một thứ đòn gánh nhọn, và tay cầm một cái liềm. Cuốn luật tỳ ni nhật dung thiết yếu được bỏ vào trong chiếc bụi. Ra đến chỗ có cỏ nhiều, tôi để cho bò thông thả ăn và cất cuốn tỳ ni với một gốc thông, rồi lấy một viên đá đè lên cho gió khỏi bay. Thế rồi tôi xách bụi và liềm đi bứt bụi. Bứt bụi nghĩa là cắt bằng liềm tất cả các đọt lá tươi trên các bụi cây, lá gì cũng được, và nhận cho thật chặt trong bụi. Thứ lá cây này sẽ thay cho rơm rạ của đồng quê, bởi vì trên núi chúng tôi làm gì có rơm. Thứ lá bổi này sẽ trải ra trong chuồng để cho bò nằm, một ngày hai lần, trộn với phân bò, ẩm và mục đi, bổ trở thành một thứ phân bón cây rất tốt. Cứ dăm 10 hôm, chúng tôi lại lấy phân bổi trong chuồng đến đổ ở một địa điểm mà chúng tôi gọi là nhà ủ phân. Ngày lấy phân, 4-5 điệu thường chỉ mặc quần cục, bởi vì mặc đủ áo thì mất vệ sinh lắm. Xong rồi thì tất cả đưa nhau ra giếng tha hồ tắm. Khi đã bứt và nhận đầy hai cái vỏ rồi, phải đầy cho có ngọn đấy nhé. Tôi mới nghỉ tay và chọn một gốc cây có bóng mát để ngồi. Thường thường phải đi nhiều nơi mới bứt được đầy hai vỏ bổi lớn. Và như thế vào khoảng 10 giờ rưỡi mới xong. Tôi ngồi nghỉ và đem sách ra học, cuốn tỳ ni viết bằng chữ Hán. Chúng tôi không được học kinh gì bằng chữ Việt hết, bởi lẽ những thứ kinh cần học hồi đó đều không có bản dịch. Cuốn tỳ ni là cuốn phải học thuộc lòng, cũng như rất nhiều cuốn khác, cũng như cuốn Sa Di Luật Nghi hay là cuốn Quy Sơn Cảnh Sách. Muốn thọ giới Sa Di, ít nhất anh phải học thuộc 2 buổi công phu và 4 cuốn luật gọi là luật tiểu, trong đó có 3 cuốn tôi vừa nhắc ở trên và thêm cuốn Quy Nghi. Khi nào anh đọc thuộc lòng và trả lời thông suốt những câu hỏi của thầy về 4 cuốn ấy, anh mới hy vọng được thọ giới Sa Di và được gọi bằng chú. Nếu không thì lớn thế mấy, giỏi thế mấy, anh cũng còn bị gọi là điệu. Điệu chỉ mới là tập sự vòng ngoài mà thôi. Những hôm trời mưa đi bứt bổi và giữ bò thật là khổ. Trời có khi rét căm căm, tôi mặc thêm chiếc áo len và mang tơi cá ra núi. Đố các cậu bé thành phố biết tơi cá là gì. Cuốn tỳ ni phải giữ kín trong tơi, nếu không sẽ bị thấm nước mở ra hết. Học thuộc 4 cuốn luật tiểu thật là khó khăn, nếu anh làm biếng thì khó lòng lắm. Có điều học trước quên sau, học sau quên trước. Tôi có biết một điều học chú Lăng Nghiêm suốt một năm mà không thuộc, mà chú Lăng Nghiêm khó thật, đã bằng tiếng Phạn mà lại dài bằng 6-7 lần chú Đại Bi. Thảo nào có câu tục ngữ: đi lính thì sợ cửa ải, ở sải thì sợ Lăng Nghiêm. Thật ra thì tôi không sợ Lăng Nghiêm, vì tuy bận tôi có học thuộc nó trong 15 ngày. Chú mãn phục Lăng, chú học không có phương pháp nên tốn hơn một tháng. Có hôm trời mưa nhọc lưng, con bò mẹ tự nhiên bỏ chạy và mấy con bò con chạy theo. Tôi cũng phải chạy theo vì sợ mất bò. Và rồi không biết con bò dở chứng làm sao đó, không chịu về mà chạy mãi về tận An Cựu. Mấy con bò con lạc tứ tán. Bữa ấy tôi bị một phen rách chân, mới đi chăn bò có hơn một tháng, làm sao biết được những cái tật kỳ lạ đó của con bò mà đối phó. Tôi mệt nhoài, bỏ về thì sợ mất bò, mà đuổi theo thì biết theo đuổi tới đâu mới bắt được chúng lùi về chuồng. Tôi đành phải thuê hai người nông dân đón đầu và dùng áp lực của roi giọt mới lùa được con bò mẹ về. May sao khi về tới đồi Nam Giao thì mấy con bò con còn quanh quẩn ở đấy, rồi ba con bò con nhập cùng đoàn mà về. Chiều hôm ấy tôi nhốt luôn mấy con bò trong chuồng, không cho đi ăn cỏ. Chính trong thời kỳ chăn bò mà tôi học thuộc bốn cuốn luật tiểu. Cuốn chót tức là cuốn Quy Sơn Cảnh Sách tôi học rất mau, bởi vì văn hay và viết theo kiểu biền ngẫu. Chú Mãn cũng cùng học luật tiểu với tôi, và chúng tôi thường dò bài với nhau. Thường thường vào giờ trưa sau giờ thọ trai, trong thời đi chăn bò tôi thường về chậm và ăn cơm một lần với chú Mãn. Thường thường khi thầy Hưng đang cúng ngọ, tiếng chuông và tiếng mõ cùng vọng ra ngoài núi với nghi thức cúng dường. Lúc đó là lúc tôi đang học cuốn Tỳ Ni. Tôi bỏ cuốn sách xuống, lắng tai nghe tiếng chuông trong trẻo trong gió và tiếng mõ trầm trầm ấm áp. Rồi khi nghe ba tiếng mộc bản vang động núi rừng, tôi sửa soạn đưa bò về. Ba tiếng bản ấy báo giờ thọ trai. Tôi gánh bổi lùa bò về và để bổi trong chuồng trước khi đóng cửa chuồng lại. Rồi tôi xuống giếng tắm. Tắm xong lên nhà ngoài thì đại chúng đã thọ trai xong. Ai nấy đi vào phòng nghỉ trưa. Phần cơm của tôi và chú Mãn. Chú Mãn làm thị giả hầu thầy nên ăn xa, còn để trên bàn quả đường phía trong. Phía ngoài là chỗ ngồi của các thầy lớn. Một phần gồm có một in cơm và hai thức ăn, trong đó một món rau luộc chấm tương, còn món kia là một món xào, kho hay là canh. In cơm khá chặt, gồm có hai chén cơm thật đầy úp lại với nhau thật chặt. Kể ra thì vào khoảng bốn chén lưng. Thường thường chúng tôi ăn rất ngon lành. Tôi ăn no, một phần vì đói, một phần là vì hai con mắt sáng và câu chuyện có duyên của chú Mãn. Có những buổi chiều trời mát, sau khi chắp tác xong, chú Mãn tìm ra núi chơi với tôi. Thật là những giờ vui nhất trong đời. Vui có lẽ vì làm như thế là hơi bất hợp pháp đấy. Chú mang ra cho tôi một ít củ khoai nướng, và hai anh em ngồi trên đồi vừa trông chừng mấy con bò, vừa bóc khoai ăn ngon lành. Những củ khoai nướng chín có những cái vỏ vàng thơm và ngon. Ăn xong thì khát nước, nước suối uống không được bảo đảm. Chúng tôi phải cho bò về sớm hơn thường lệ, rồi vào nhà bếp tìm tới nồi nước chè. Dì Tư hỏi:
Làm gì mà các điệu uống nước nhiều vậy?
Như tôi đã nói, công việc giữ bò tuy vậy mà nhàn nhã hơn nhiều công việc khác. Hồi mới đến, tôi phải tập gánh nước. Gánh nước từ giếng lên nhà bếp không xa lắm, chỉ vào khoảng 400 thước. Tôi tập gánh nửa thùng, và vài ba ngày sau tôi gánh được đầy thùng. Hai cái vai học trò đỏ ra và sưng lên, đau đến nỗi thà rằng gánh hai thùng nước đầy mà còn ít đau hơn là gánh thùng thông. Mãi đến mấy tuần sau mới chay đi. Còn giá gạo nữa, giá gạo bằng chày dồ, 4-5 người. Cái chày đối với chú Mãn và tôi thì hơi nặng, thế mà cứ phải nhấc lên dán xuống thật nhiều, thật đúng lúc. Có khi dán xuống không chỉnh, gạo văng tung tóe, hoặc cái chày nằm nghiêng phải rút ngay ra, kéo người đứng bên dán chày của người ấy xuống. Giá được chừng 50-60 chày thì bệt đường người, mồ hôi mù kê đầm đìa, rõ thật là tệ. Lại còn bao nhiêu việc khác mà ai cũng phải làm, như là xây lúa, gánh đất trồng khoai và củ mì. Chùa chúng tôi là một tu viện về thiền tông, cho nên tất cả chúng tôi từ trên xuống dưới đều tuân theo nguyên tắc bất tác bất thực, Chúng tôi ai cũng biết câu chuyện của tổ Bách Tượng. Ngài chấp tác với toàn thể đại chúng, làm việc trong vườn, trồng rau, tỉa đậu, ngày nào cũng thế. Dù cho Ngài đã 80 tuổi, tăng chúng trong viện thấy thế lấy làm ái Ngài, tuy muốn cho Ngài nghỉ, nhưng biết rằng bạch Ngài thế nào Ngài cũng chẳng nghe. Một hôm, các chú đem dấu cứu sẻn của Ngài đi. Mất cứu sẻn, Ngài không ra giường làm việc được. Nhưng hôm ấy, Ngài không ăn cơm. Cả ngày mai tới và ngày mốt tới, Ngài cũng không chịu ăn. Các chú nói, chắc có lẽ Ngài bực mình lắm.
Ngài bực mình đó.
Ừ, vì chúng ta giấu cứu sẻn của Ngài đó.
Phải rồi.
Rồi đem trả cứu sẻn lại. Hòa thượng ra giường làm việc ngay ngày hôm ấy, và buổi trưa vào thụ trai. Chiều đó, Ngài dạy đại chúng bất tác bất thực. Chùa chúng tôi đông và đại chúng sống về vườn tược và ruộng nương. Ruộng thì ở xa chùa nên chúng tôi phải giao cho người ta làm, và mỗi mùa đem phần lúa của chùa lên cho chùa. Còn vườn tược thì chúng tôi tự cây quản lấy. Chúng tôi trồng rất nhiều thức ăn để tự túc, từ cây chè, cây mít cho đến khoai sắn. Nhưng chúng tôi không làm việc suốt ngày đâu. Chúng tôi có giờ để học kinh, tập viết chữ, nghe thầy giảng, tụng kinh và tham thiền. Và tham thiền là quan trọng nhất. Thầy tôi dạy, tham thiền là gõ cửa ngõ để đi vào trí tuệ, là sự nghiệp của người tu. Tuy nhiên, không phải vào chùa là được học tham thiền ngay đâu. Còn phải bức bổi, giữ bò, còn phải gánh nước, giả gạo, kiếm củi tháng này sang năm khác. Mẹ tôi mỗi khi từ làng xa lên thăm, thường cho rằng đó là những thử thách của giai đoạn đầu tiên trên bước đường tu. Có lẽ mẹ rất ái ngại, nhưng mà thấy tôi mạnh khỏe hơn nên mẹ cũng vui lòng. Tôi thì tôi biết rằng đó không phải là thử thách, đó chính là sự tu hành vậy. Anh vào đi tu thử xem và anh sẽ thấy. Nếu không giữ bò, bức bổi, gánh nước, trồng khoai thì anh không có cách chi để học tham thiền. Và chú Mãn cũng như tôi, cả hai sau này đều nghĩ đến thời gian làm điều với một cảm mến sâu đậm. Chú Dương, thời hạn giữ bò của tôi đã qua, bò được giao lại cho chú Dương. Chú Dương đã gần 40 tuổi, rất khỏe mạnh, tu từ bé tí, nhưng đến nay chỉ lên chức chú mà thôi. Chú có tật tay trái, cho nên làm gì chú cũng chỉ sử dụng tay phải. Chỉ một tay thôi mà chú có thể làm được hầu hết tất cả mọi việc. Chú có thể buông gầu xuống giếng, múc nước rồi kéo lên bằng một tay, cuốc đất bằng một tay, hái củi bằng một tay. Tay có tật chỉ có thể giúp chú như một điểm tựa. Chú hay cười, và cái cười rất dễ mến. Điều nào cũng thân với chú. Chú là một nhân vật đặc biệt trong chùa, và là một người đã giúp tôi suy nghĩ rất nhiều đến sự cần mẫn và đức tin vững chãi nơi những cố gắng đều ở hiện tại. Điều nào cũng phải qua một thời gian giữ bò, và khi thời gian hết thì bò lại được trao cho chú Dương. Trong những thời gian không giữ bò, chú Dương đi làm những việc khác. Chú vui lòng làm tất cả những việc gì mà các thầy yêu cầu. Dì Tư hay nhờ chú đi gánh giúp ít đôi nước hoặc đi kiếm ít củi. Chú ít có mặt trong những buổi trò chuyện thân mật của từng nhóm trong đại chúng. Chỗ của chú là lầu chuông. Chú giữ việc thỉnh chuông khuya, vừa thỉnh chuông vừa ngâm kệ. Tiếng ngâm của chú đầm ấm mà rất tha thiết, có lẽ tha thiết hơn bất cứ tiếng của ai trong chùa.
Hồng chung sơ khấu, bảo kệ cao âm, thượng thông thiên đường, hạ triệt địa phủ.
Trong đêm khuya, tiếng ngâm kệ của chú làm cho cả chùa ấm áp. Tôi cũng thức dậy từ tiếng khai chuông thứ nhất, và dù trời lạnh lẽo cũng phải chui vào cái bếp nhỏ phía giữa nhà hầu và liêu phòng của Lạc Nghĩa Đường mà nhóm lửa nấu trà hầu thầy. Khi bếp lửa đỏ rồi, tôi mới hết run. Tôi hơ tay trên lửa và lắng nghe tiếng chú Dương xen lẫn với những tiếng đại hồng chung ngân dài và đôi khi dồn dập.
Hồng chung sơ khấu, bảo kệ cao âm, thượng thông thiên đường, hạ triệt địa phủ. Văn chung thinh, phiền não khinh, trí tuệ trưởng, bồ đề sinh.
Tiếng chuông khuya sao mà tinh tiếng thiết tha, như tiếng kệ của chú Dương không khác. Không ai nghe tiếng chuông đó mà không tròn dậy để lo sửa soạn ngồi thiền hoặc đi công phu. Mỗi khi có người ngủ quên, không nghe cả tiếng chuông, chú Dương thường nói: ngủ quên không nghe tiếng chuông thì không sao, nhưng nếu đã thức mà nghe tiếng chuông không dậy thì tội to lắm. Tội ấy là tội kiếp sau làm trắng, chỉ nằm hoài mà không đứng dậy được. Rồi chú đọc câu kệ:
dân chung ngọa bất khởi, hộ pháp thiện thần sân, hiện thế duyên phước bạc, lai thế thọ xà thân.
Nghe mà muốn ớn lạnh xương sống, không ai dám trùm chăn mà ngủ thêm nữa khi nghĩ đến mấy câu kệ ấy. Cả chùa dậy lúc 4 giờ sáng, mà trong khi tôi hoặc chú Mãn nấu trà thì chú Dương đánh chuông, chú Giải lo việc hương đăng. Chuông đánh trong khi các thầy ngồi tham thiền, rồi khi chuông gần nhập, nghĩa là đứt, thì các thầy ra khỏi phòng uống trà và sửa soạn đi công phu sáng. Những ai không đi công phu thì lo học bài. Chú Dương cho rằng chú phải đi con đường tu phước hơn là đi con đường tu tuệ, cho nên không chịu học thêm nữa, mà chỉ lo làm công quả, thỉnh chuông và đi công phu nữa. Khi chuông sớm đã nhập, chú vào chùa theo cửa hông và đi công phu với đại chúng. Tôi đứng chắp tay ở phía trước và nghe rõ tiếng tụng kinh rất thiết tha của chú. Có khi chú không theo kịp tiếng mõ, nhưng mà chú rất chịu khó lắng tai nghe để hòa tiếng kinh của chú vào trong tiếng của đại chúng. Sau này ở Phật học đường Báo Quốc, tôi hay về thăm chùa mỗi nửa tháng. Và dầu đã lên chức chú, đã học giỏi hơn chú Dương nhiều, tôi vẫn kính trọng chú như đàn anh. Tôi thường nói riêng với chú Mãn: mình có cơ duyên học được nhiều, nhưng sự trì chí của mình chắc chắn là không bằng của chú Dương. Biết đâu một kiếp nào đó gặp lại chú, mình phải công nhận rằng mình tuy đi mau nhưng lại tới trễ. Và có một bữa nhìn chú Dương đóng chuồng bò, tôi nói với chú: khi nào chú thành Phật, chú nhớ độ cho tôi với nghe chú Dương. Câu nói thành thật, nhưng mà chú tưởng là tôi nói đùa. Chú cười có vẻ hoan hỷ. Tôi tức quá nói:
thật đó, tôi nói thật đó mà chú Dương.
Nhưng mà chú vẫn không tin, tôi đành chịu vậy. Tôi nhớ lại câu chuyện Dận Thủy Ban Sái ngày xưa của Tổ Huệ Năng. Tổ thật ra có học hành gì đâu, nhưng nhờ căn tri mà Huệ đã phát ra một cách tự nhiên. Nhờ công việc gánh nước, kiếm củi, giã gạo, y và bát tượng trưng cho sự đạt đạo đã được Tổ hoàn nhẫn truyền cho Ngài. Tôi có cảm tưởng rằng đi đâu mấy mươi kiếp về sau trở lại chùa, tôi vẫn gặp chú Dương với phong độ, nụ cười và niềm tin cũ. Chú Dương như một cây đại thọ nhiều hùng lực khiến tôi say mê. Chẳng có khi nào chúng tôi đem giáo lý cao siêu mà nói cho chú Dương nghe. Tôi có cảm tưởng chú không cần giáo lý cao siêu. Chú thường nhìn chúng tôi và nói:
tôi mừng cho mấy chú được có cơ duyên học tập cao xa, tôi thì bao giờ cũng vẫn như thế này.
Chú không biết rằng chúng tôi chẳng hề tự hào chút nào về cái học cao xa của chúng tôi cả. Chúng tôi chỉ biết độ sau này, mỗi khi ngắm chú, tự nhiên trong lòng cảm thấy hơi bâng khuâng và e ngại. Bâng khuâng và e ngại vì không biết mình sẽ có được vững chãi mãi mãi trên con đường cam khổ như chú Dương hay không. Và chỉ cần nhìn nơi chú thôi, chúng tôi cũng biết rằng đời chú sẽ còn vững chãi mãi mãi như thế. Chuồng tối phải thỉnh đủ 108 tiếng. Chú Dương, tôi biết, rất cẩn thận vì điều đó. Dưới giá chuông có giăng một sợi dây thép mang 108 cái thẻ. Mỗi khi thỉnh một tiếng chuông, chú kéo một cái thẻ từ trái sang phải. Như vậy, cho đến khi nào đủ 108 thẻ thì chú mới đọc kệ nhập chung. Chuông sáng bao giờ cũng dồn dập hơn chuông chiều. Chuông chiều thì phải hết sức khoan thai. Chú Dương nói:
chuông sáng phải dồn dập hơn để thúc giục các người quốc mặt trở về cõi âm trước khi trời sáng, Riêng tôi thì tôi thấy tiếng chuông dồn dập buổi sáng có công hiệu thúc đẩy và đập tan sự biếng lười.
Chú Dương chỉ có một cái tật nhỏ thôi, là tật hút thuốc. Nhưng có lẽ đối với chú Dương, điều đó không nên gọi là một cái tật. Đó là một cái gì cần thiết ấm áp cho chú, cũng như tình bạn cần thiết giữa tôi và chú Mãn. Cái tình bạn ấy há không phải là một cái tật hay sao? Nếu chú Dương thiếu thuốc, chú sẽ cảm thấy thiếu thốn và khó chịu. Chúng tôi cũng thế. Một ngày mà hai anh em không có dịp nói chuyện với nhau thì thật là thiếu thốn quá. Vì hút thuốc cho nên chú Dương phải trồng một đám thuốc ở khoảng vườn phía sau mấy ngôi cổ tháp. Những cây thuốc lên xanh có những lá thật to bản. Chắc thế nào chú cũng có bón bằng phân bò và phân bổi. Có những buổi trưa tôi thấy chú hái thuốc về và ngồi sau hiên nhà hậu để sâu những lá thuốc vào từng sâu dài treo hóng dưới nóc liêu. Những lá thuốc sẽ héo dần trong bóng mát thẫm màu. Rồi có những buổi chú đem thuốc xuống, tước cuốn đi và cuộn thành từng cuộn chặt dài và khoanh thành từng khoang tròn. Từng đó việc chú chỉ cần làm bằng một tay. Cho đến khi sắc thuốc, chú cũng chỉ làm một mình. Chú dấn thuốc rất tài. Những buổi trời mưa lùa bò ra núi, chú luôn luôn có một điếu thuốc trên môi cho ấm. Tuy thế, chú chẳng bao giờ hút thuốc trong những lúc cần phải nghiêm trang. Trời có lạnh mấy đi nữa thì chú cũng không hút thuốc trong khi chú thỉnh chuông. Có những buổi sáng tôi đi theo chú Dương ra núi hái củi, cầm một cái khèo dài, chú khèo những cành thông khô thật cao xuống. Thông gãy răng rắc làm chúng tôi phải tránh ra xa. Thế rồi chúng tôi gom góp những cành thông khô lại và hai chúng tôi vác mỗi người một ôm củi khá lớn về chùa. Trong lúc tôi viết bài này thì chú Dương vẫn còn ở chùa, mạnh khỏe như một cây đại thọ, tuy rằng tuổi chú đã cao. Chú Dương thuộc về thế hệ của những người không phải bận tâm về vấn đề thời cuộc. Chú không phải thấy và nghe những điều chú Mãn và tôi phải thấy và nghe. Chúng tôi phải nghĩ đến những điều rắc rối như là vấn đề duy tân đạo Phật, đem đạo Phật trở lại trong cuộc đời như thuở Lý Trần. Chúng tôi phải nghĩ đến vấn đề học hỏi, thực tập, thi cử, giảng diễn và tổ chức lại giáo hội. Chúng tôi phải lo nhiều việc quá mà không biết có nên được việc gì không. Con người của chúng tôi bị thực tại xã hội xâm chiếm quá nhiều, và trong chúng tôi, niềm thắc mắc chung của thời đại đã trở thành niềm thắc mắc riêng tư. Cho nên tôi càng thấy nếp sống bình tĩnh và vô tư của chú Dương là quý quá. Thế hệ chú có quyền nghĩ đến vấn đề của bản thân và giải quyết vấn đề đó như vấn đề quan trọng nhất của cuộc đời. Mà thực ra thì con người phải có quyền như thế. Trong khi tôi viết những dòng này, tôi biết tâm hồn tôi không được an tĩnh bằng tâm hồn chú Dương. Đó là một điều tôi thấy thua chú, khiến tôi ao ước. Có lẽ đọc được những dòng này, chú sẽ mỉm cười, cho là tôi lắm chuyện. Nhưng thực ra, thế hệ chúng tôi vô phước hơn thế hệ của chú nhiều. Làm sao chúng tôi có thể đóng lại chiếc cửa sổ đã mở ra cho chúng tôi nhìn vào cuộc đời? Cuộc đời đầy dẫy những vấn đề. Cuộc đời đã khiến cho người trai trẻ tức đạt đa, băn khoăn thao thức tìm phương cứu độ. Trả về. Có những câu chuyện về tổ nhất định mà sư thúc tôi kể lại với một giọng rất kính cẩn. Hòa thượng nhất định là một vị cao tăng, một vị thiền sư ngày trước đã là vị tổ khai sơn sáng lập ra chùa chúng tôi. Chính sư thúc cũng không được trông thấy tổ, chỉ nghe truyền lại mà thôi. Làm sao sư thúc có thể trông thấy tổ được khi tổ sống trước đây đã một trăm mấy chục năm rồi. Hồi đó đổ lên núi Dương Xuân Thượng này, chọn một nơi thanh tĩnh quang đãng, bây giờ gần lăng viện của chùa, để dựng một cái am tịnh tu và nuôi bà mẹ già. Am ấy được Ngài đặt tên là An Dưỡng Am. Ngài đã theo đúng lời Phật dạy, sống vào thời đại không có Phật thì phụng sự cha mẹ cũng có công đức như phụng sự Phật. Là thiền sư, nhưng Ngài vẫn có thể lo lắng chăm sóc cho mẹ già. Định lực của Ngài rất lớn, và Ngài bất chấp những chi tiết lặt vặt. Một hôm, thân mẫu bệnh, cần ăn một món bổ dưỡng. Biết rằng trước kia mẹ thường ưa ăn cháo cá tươi, Ngài xuống tận chợ mua một con cá, tự tay nấu cháo cho mẹ ăn. Mọi người trông thấy Ngài xách con cá đi ngoài đường, lấy làm ngạc nhiên, nhưng không dám nói năng, vì biết rằng là cao tăng, Ngài không thể làm việc gì trái được. Mà dù người ta không hiểu, có đàm tiếu, thì Ngài cũng vẫn thản nhiên. Sự thản nhiên ấy chứng tỏ rằng Ngài biết Ngài đang làm việc gì, và bất chấp tất cả những dư luận sai lạc vô minh. Riêng tôi khi nghe kể câu chuyện ấy, tôi sung sướng đến xa nước mắt. Một thái độ thật phóng khoáng, giải thoát, không hề bị giáo điều ràng buộc. Một bài thơ tình thương mà kẻ cố chấp không bao giờ làm nổi, không bao giờ hiểu nổi. Sau này An Dưỡng Am đã trở thành một cánh chùa lớn, và được vua Tự Đức, một vị vua cũng rất có hiếu với mẹ, sắc phong là Sắc Tứ Từ Hiếu Tự. Hòa thượng đã tịch vào tháng 10 năm Đinh Tỵ. Thầy tôi cũng hay nhắc đến Hải Thiệu, vị tổ mà thầy may mắn được gặp. Hòa thượng Hải Thiệu cũng là một thiền sư danh tiếng, lúc sinh thời có phát 15 lời đại nguyện. 15 đại nguyện ấy hiện được khắc lên tấm bia dựng trước bảo tháp của Ngài. Ngài có hai hàng lông mày rậm và dài rất đẹp. Chân dung của Ngài còn được truyền lại. Hồi Ngài đã cao niên, hai mí mắt của Ngài sụp xuống và che khuất hai mắt Ngài, cũng như hai tấm rèm che hai cửa sổ. Mỗi khi muốn nhìn một vật gì, Ngài phải dán mí mắt ra để nhìn. Xong rồi, Ngài đậy mí mắt lại. Nhưng thường Ngài ít hay mở mí mắt ra để nhìn lắm. Ngài chỉ cần nghe là đủ. Khi nào có một người đi xa về, Ngài thường dán mi để nhìn cho rõ mặt, rồi gọi các chú pha nước tiếp đãi. Có một hôm, chú Điệu Phước 8 tuổi không vâng lời Ngài. Đây cũng là theo lời sư thúc kể lại. Ngài bảo Điệu đi kiếm cho Ngài một cây roi, rồi bắt Điệu nằm xuống. Điệu Phước biết là Ngài không trông thấy Điệu, nên khi Ngài đánh cây roi xuống, Điệu tránh vào phía trong, cho nên cây roi chỉ quất trên tấm nệm mà thôi. Ngài đánh Điệu hai roi, và hai lần Điệu tránh được cả. Tuy vậy Ngài vẫn không hay. Và sau khi phạt xong, Ngài bảo:
"Thôi, cho Điệu xuống, từ đây về sau không được làm trái lời."
Và bảo Điệu đem cất cây roi đi. Chiều hôm ấy, Phước lên cơn nóng, uống thuốc không bớt. Hai ba hôm sau cũng vậy. Sau hỏi ra mới biết là Điệu đã dại dột tránh hai roi của Ngài. Một chú quảng hồn mặc áo tràng lên lạy, kể lại đầu đuôi câu chuyện hầu Ngài, và xin Ngài đại xá cho đứa bé. Nghe xong, Ngài hỏi:
"Thiệt vậy sao?"
Và nói:
"Thôi, chú xuống nấu cháo cho Điệu ấy ăn đi."
Chú lại tạ Ngài, và sau khi ăn cháo, Điệu Phước bắt đầu thuyên giảng. Từ đó ai cũng sợ uy đức của Ngài. Tôi hỏi thử ý kiến dì Tư về chuyện này.
"Không lý nào Ngài từ bi như vậy mà lại phạt đứa trẻ con phải ốm đau chỉ vì nó dại dột sao?"
"Không phải đâu chú ơi. Ngài có biết Điệu Phước dại dột đâu mà phạt. Tại vì Điệu Phước xúc phạm tới cái đức của Ngài nên Long Thần Hộ Pháp mới quở Điệu đó chứ."
"Tôi thì tôi tin ở thuyết phạm đức của dì hơn là cái thuyết Long Thần Hộ Pháp quở phạt. Bởi vì tôi nghĩ Long Thần Hộ Pháp cũng đâu đến nỗi để đi quở phạt một đứa trẻ con 8 tuổi. Những lực lượng vô biên của vô thức và của tâm linh đủ để tạo ra những hiện tượng như thế. Có một buổi trưa nắng chang chang, vua Thành Thái đến chùa hầu thăm Ngài. Đức vua đi tới bằng đường lộ, dặn xe và người tùy tùng đợi ở ngoài, và đi bộ nửa cây số qua đồi thông vào chùa. Tất cả các thầy đều vắng mặt hôm ấy, các dì cũng về quê, các điều và các chú làm việc sau giường, không ai hay vua đến. Vua đi một mình từ Tam Quan đến Hồ Sen, rồi đi theo con đường dẫn từ Hồ Sen đến nhà trai, rồi vua đi vào Lạc Nghĩa Đường. Thấy vắng teo, vua liền nhẹ nhẹ vào phương trượng của hòa thượng. Ngài đang ngồi tham thiền trên bức phản thấp có kê chiếc học tợ có bốn chân cong cong. Ngài không thấy vua, nhà vua ngồi xuống đất ngay dưới chân ngài, và một lát sau mới đặt nhẹ tay trên đầu gối ngài. Ngài hỏi ai đấy, nhà vua đáp: bạch ngài, vua đến thăm ngài đây. Hòa thượng nở một nụ cười và đưa tay nắm lấy tay vua. Ngài nói nhỏ: hòa thượng đấy hả? Rước ngài lên ngồi chơi, để tôi gọi mấy chú điệu đem củ mì lên để ngài xơi. Vào khoảng 3 giờ trưa, các dì thường hay nấu một nồi khoai mì và khoai lang cho các điệu và các chú. Bữa ăn giản dị đó gọi là bữa lỡ, để cho những người làm việc buổi chiều dùng trước khi ra giường. Thường thường các dì hay chọn một củ sắn mi mềm nhất và dẻo nhất để trên một cái dĩa con đem dâng hòa thượng. Tinh thần trọng tăng của vua Thành Thái đã đáng quý, mà lề lối đối với các bậc quyền quý của hòa thượng lại càng đáng quý hơn. Thật không có gì có tính cách dân chủ hơn cái cảnh tượng một ông vua đến thăm một ông thầy tu và được ông thầy tu mời ăn củ mì. Câu chuyện đó chính hòa thượng kể lại một cách giản dị cho đại chúng nghe, và chúng tôi chỉ được nghe truyền lại. Sư thúc cũng xác định là đã nghe chuyện ấy. Bàn đến tính cách bình đẳng và dân chủ trong Phật giáo, chú Mãn và tôi rất sung sướng thấy những đặc tính quý báu ấy của xã hội là những đặc tính của chính đạo Phật nữa. Thật không có tôn giáo nào cho phép con người đem mình bình đẳng với đức giáo chủ và nền tôn giáo họ theo. Đứng về phương diện thể tính và khả năng tính, một nền tín ngưỡng căn cứ trên thuyết tương quan, tương sinh, tương duyên thật quả là thích hợp với tinh thần dân chủ của xã hội mới. Bởi vì trong nền tín ngưỡng đó, chính con người định đoạt tương lai của mình và chịu trách nhiệm về hành động hoặc xây dựng hoặc phá hoại của mình. Hạnh phúc của con người là do chính con người tạo ra, và Đức Phật không phải là một đấng chúa tể vạn năng, mà chỉ là một con người giác ngộ hoàn toàn, có đủ khả năng để soi sáng con đường của xã hội con người, tức là xã hội của ngài. Quý nhất là đặc điểm tôn trọng tự do tư tưởng trong đạo Phật. Đạo Phật về phương diện tri thức nhắm đến sự phá trừ cố chấp và cuồng tín, cho nên không dung túng được thái độ độc tài về tư tưởng. Anh có thể đọc kinh điển và có thể có những khám phá mới lạ về tâm linh. Anh có thể công bố những sở đắc của anh mà không sợ một quyền quy nào lên án cả, dù là quyền quy của giáo hội. Hơn nữa, quyền quy của giáo hội chỉ có nghĩa là đức độ của giáo hội. Khi ấy, vị đệ tử sụp lạy một vị hòa thượng. Động cơ của sự sụp lạy ấy không phải do luật lệ và lễ nghi, cũng không phải do sự sợ sệt quy quyền, mà chính là do sự cảm mến đức độ của vị hòa thượng. Không những anh có thể viết sách để phổ biến chủ trương của anh lại còn có quyền dựng ra một tông phái mới nữa, nếu quả thực khám phá của anh khơi dậy được một nguồn mạch sinh khí của đạo Pháp. Dù những chủ trương của anh có chống đối với chủ trương các tông phái hiện hành, cũng không có ai có quyền lên án và trục xuất anh. Và cũng vì vậy cho nên khu vườn văn học, triết học của đạo Phật giàu có một cách dị thường, có đủ trăm ngàn hoa thơm cỏ lạ. Xét cho kỹ, chỉ có những khám phá sâu sắc và đích thực mới tạo nên sinh khí của đạo Pháp, còn những lý thuyết diễn vong chẳng bao giờ bắt gốc được trong khu vườn đạo Phật. Vì thế, dù có mang ngôn ngữ sắc thái dị biệt, các học phái và các hệ thống giáo lý đều chỉ là những khía cạnh khám phá của cùng một thực thể. Thực thể ấy là dòng sinh hoạt đạo Pháp. Chú Mãn thường tỏ bày thắc mắc:
em không hiểu sao một nền đạo học cao siêu như đạo Phật mà không được giới trí thức học hỏi. Giới trí thức hình như ít ai có sở đắc về đạo Phật. Còn đạo Phật trong quần chúng bình dân thì đã không phản chiếu được đạo Phật đúng mức, mà lại còn trà trộn vào những mê tín của thần lão. Làm sao hả chú? Làm sao để đem đạo Phật trả lại cho giới trí thức?
Chú cũng biết ở các triều Lý, Trần, Việt Nam, đạo Phật đã thịnh hành lắm. Phần lớn giới trí thức trong nước đều là các nhà Phật học, và đạo Phật đã đóng góp thật đáng kể cho thời đại. Nhưng mà trí thức Việt Nam sau đó theo cái học khoa cử và bỏ đạo Phật lại cho quần chúng bình dân nắm giữ. Do đó mà trong đạo Phật có chen vào mê tín dị đoan, và đạo Phật vì hiểu sai lạc là đằng khác.
Em thấy những tu viện như thế này có thể phản chiếu được tinh thần sinh hoạt tâm linh của đạo Phật, nhưng ít ai tiếp xúc với các tu viện để thấy được điều đó.
Cũng vì vậy nên ở Huế mới có Phật học đường Tây Thiên và Báo Quốc. Ở trong Nam có Phật học đường của Lưỡng Xuyên Phật học hội. Ở ngoài Bắc có hội Phật giáo Bắc Kỳ. Các nhà hữu tâm đang cố gắng đem đạo Phật trở về trong cuộc đời. Và chính các học tăng như anh em ta phải mang trọng trách nặng nhất. Chừng nào chúng ta tốt nghiệp Phật học đường Báo Quốc, chừng đó chúng mình sẽ cố gắng đem đạo Phật tới cho thanh niên. Chúng ta sẽ có những trường học và những bệnh viện Phật giáo như ngày xưa ở Lý Trần.
Em thấy con đường xa vời vợi, nhưng mà em rất được thích lệ bởi lý tưởng duy tân đạo Phật.
Tôi trầm ngâm rồi nói chậm rãi. Công cuộc duy tân đạo Phật đòi hỏi một cuộc cách mạng về giáo lý, giáo chế và về giáo sản nữa. Chừng nào các Phật học được đào tạo được một số người đáng kể, chừng đó cuộc duy tân mới được thực hiện. Chú coi, làm sao không đem đạo Phật trở về cuộc đời cho được? Chiến tranh đang gây thảm họa, sự chia rẽ thù hằn lên tới cao độ. Bao nhiêu tiếng kêu đau thương của chết chóc, đói rách tù đầy. Chúng ta làm sao an tâm sống mãi những ngày êm ả trong tu viện? Mỗi khi đàm luận đến tương lai là chúng tôi thấy nao nao trong dạ. Con đường đẹp đẽ và nhiều gai góc. Dấu lý của chúng tôi chỉ là hy vọng, chỉ là thiện chí. Là một cuốn tỳ ni, một cuốn quy nghi, một cuốn cảnh sách. Và những năm trời học ở Phật học đường Báo Quốc, chúng tôi có thể làm được gì chăng? Công án. Chú Tâm Mãn thường bắt tôi cắt nghĩa những câu chuyện thiền trong tác phẩm Vô Môn Quan. Dù tôi học trên chú mấy lớp, tôi cũng thấy không thể cắt nghĩa được những câu chuyện ấy. Tôi thấy đó là những câu chuyện không có nghĩa lý gì hết đối với người ngoài cuộc. Nghĩa là đối với những người căn cơ không thích hợp với câu chuyện. Tôi nói, chú nghĩ coi, ba chữ Vô Môn Quan đã là vô lý rồi. Vô môn quan là cái cửa không có cửa. Chú bảo tôi cắt nghĩa làm sao được? Thế nào là một cái cửa không có cửa? Chú Mãn tỏ vẻ bực tức.
Nhưng không có lý, tác phẩm đó toàn là nói chuyện vô nghĩa cả hay sao?
Tôi cũng nghĩ rằng tác phẩm ấy nói chuyện vô nghĩa. Này nghe, có nghĩa tức là nghĩa đối với một người nào, và không có nghĩa bao giờ cũng là không có nghĩa đối với một người nào. Đối với người ngoài cuộc thì nó có thể không có nghĩa, nhưng đối với người trong cuộc thì nó là có nghĩa. Lời giải thích của tôi có lẽ không làm cho chú Tâm Mãn vừa ý. Chú mỉm cười, có ý cho rằng tôi ngụy biện. Tôi cũng tức quá. Bữa đó ngồi ăn cơm, tôi không hề nói chuyện với chú. Bữa sau nhân tiện đi hái mít nấu canh, tôi rủ chú xuống giường cùng đi để mà hòa giải. Tôi nhờ chú leo lên một cây mít dưới giường dứa để hái xuống một trái mít non, rồi chúng tôi mang dao rổ và trái mít xuống hồ, chiếc hồ Bán Nguyệt trồng sen trước chùa, và ngồi trên cấp hồ, bốn chân thông với nước, nhúng dao cho ướt. Tôi bắt đầu gọt mít và gợi chuyện.
Tôi đố chú ha, tại sao khi vào chùa thì không được học hành giáo lý ngay, mà phải chấp tác công việc nặng nhọc trong một thời gian lâu như vậy?
Chú Mãn suy nghĩ rồi đáp:
Bởi vì thầy muốn chúng ta phải qua một giai đoạn thử thách để xem chúng ta có bền chí hay không. Nếu ta nản lòng thì tức là ta không đủ bản lĩnh để theo con đường thiền học.
Tôi vung trái mít gọt nửa chừng xuống nước cho nhựa mít đừng dính vào dao, rồi nói:
Cũng có thể như vậy, nhưng tôi nghĩ có một lý do khác.
Thì chắc là vì chúng ta theo nguyên tắc bất tác bất thực, nguyên tắc nhà thiền, nếu không làm thì không ăn, vào chùa phải học điều đó trước.
Lý do đó của chú còn tệ hơn lý do trước nữa. Theo tôi thì giai đoạn chấp tác ấy cần thiết để cho một vị thiền sư tìm hiểu trình độ và căn cơ của mình. Và chỉ khi nào hiểu thấu được điều kiện tâm lý của người đệ tử thì vị thiền sư mới biết phải dạy điều gì cho người đệ tử. Và cũng chỉ có người đệ tử ấy mới thọ lãnh được điều ấy của vị thiền sư dạy một cách đúng mực mà thôi. Cho nên hôm qua tôi nói, một lời của thiền sư chỉ có nghĩa với một người mà thiền sư đang đối thoại.
Mắt chú Mãn sáng lên.
Phải rồi, em thấy rất rõ điều đó. Một hôm, cũng theo sách Vô Môn Quan, có người đệ tử mới vào tu viện lên bạch thầy để hỏi giáo lý. Thiền sư chỉ hỏi: Chú đã ăn cháo điểm tâm chưa? Người đệ tử trả lời: Bạch ngài, con ăn rồi. Và thiền sư dạy: Nếu vậy chú xuống rửa bát đi. Theo em á, thì câu nói ấy của thiền sư có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là người đệ tử cần phải tập đi từ bước đầu tiên, đừng vội vã, phải để cho thầy có thời giờ tìm hiểu mình. Nghĩa thứ hai là người đệ tử phải xem việc rửa bát như là một công tác đầu của việc tham thiền.
Tôi đồng ý với chú. Và trong trường hợp câu chuyện trên, ta tìm ra một cái nghĩa. Vì chính anh em chúng ta cũng đã nằm trong trường hợp người đệ tử mới vào kia, và cũng nhận thấy rằng câu nói chú hay đi rửa bát đi là một pháp môn thích hợp với căn cơ của chúng ta.
Tôi nhớ rất rõ là khi mới vào tu viện, tôi thấy tôi như lạc vào trong một thế giới khác hẳn với thế giới thường. Không khí trong tu viện vừa lặng lẽ, vừa tinh tấn, vừa trang nghiêm, vừa diệu hiền. Vào tu viện, người mới nhập môn thấy mình bỡ ngỡ. Ai cũng ung dung nghiêm trang, nhẹ nhàng, vui vẻ một cách trang trọng. Và như vậy khiến mình càng vụng về hơn, bỡ ngỡ hơn. Hãy nhìn thầy Hương Đăng mở cửa đi ra khỏi liêu rồi đóng lại, động tác nhẹ nhàng, khoan thai, như là thầy sợ gây tiếng ồn không cần thiết cho tu viện. Điều nào đóng sầm cửa một lần là bị quở ngay. Phải học theo những quy nghi của người lớn. Và trong khi đi, đứng, nằm, ngồi, phải tự kiểm soát động tác cơ thể, ngôn ngữ và tâm ý mình. Những điều ấy, các điều học ở sách Quy Nghi, tức là cuốn thứ hai trong bộ Luật Tiểu. Theo sách ấy, mỗi khi ta có một động tác cơ thể, ta phải làm phát khởi trong tâm ý một tư tưởng tốt đẹp để khép động tác ấy vào chính nghiệp. Và như thế là ta luôn luôn an trú trong chính niệm. Ví dụ như khi anh vừa thức dậy buổi sáng, anh nên phát khởi ý niệm này: Thùy miên thỉ ngộ đương nguyện chúng sinh nhất thiết trí giác châu cố thập phương. Nghĩa là khi mới thức dậy, tôi nguyện cho mọi chúng sanh có đầy đủ tất cả các trí tuệ giác ngộ để thấu đạt được mười phương. Rồi đến khi nghe tiếng chuông khuya, anh cũng phải phát khởi trong tâm niệm anh một ý tưởng khác. Và đến khi anh đưa chân xuống tìm đôi dép, anh phải quán tưởng như sau: Tùng triêu dần đáng trực chí mộ, nhất thiết chúng sinh tự hồi hộ. Nhược ư túc hạ tán kỳ hình, nguyện nhữ tức thời sinh tịnh độ. Như thế nghĩa là từ giờ dần sáng mai đến chiều tối, tất cả các loài chúng sinh đều có bổn phận bảo vệ lấy sinh mạng của mình. Nếu rủi ro mà một vài chúng sinh bị chết dưới chân tôi nguyện cho những chúng sinh ấy được giảng sinh ngay về tịnh độ. Tôi rất cảm động mỗi khi đọc thầm những câu như thế, và tôi thấy chính niệm và tình thương được nuôi dưỡng. Khi mặc áo, cài khuy, buộc giả, rửa tay, rửa chân, xỉa răng, rửa bát, cho đến quét tước, đi vệ sinh, nghĩa là trong bất cứ động tác nào cũng cần có một tư tưởng chính niệm đi kèm theo. Dì Tư rất mê câu Hằng Tảo và Lam Địa, thời thường phước huệ sinh, và thường đọc mỗi khi dì đem chổi ra quét lá rụng trước sân chùa. Hai câu đó nghĩa là: thường siêng năng quét tước đất già lam thì có thể phát sinh thêm phước đức và trí tuệ. Khi rửa tay, chúng tôi thường trầm ngâm bởi vì chúng tôi đang quán bài dĩ thủy quán chưởng. Dĩ thủy quán chưởng, đương nguyện chúng sinh đắc thanh tịnh thủ, thọ trì Phật pháp. Khi lấy nước rửa tay, tôi xin nguyện cho mọi người ai cũng có được hai bàn tay trong sạch để duy trì lấy Phật pháp. Thấy một dòng nước chảy, anh phải nghĩ rằng anh mong cho mọi người được dự vào dòng chính pháp để chảy về Phật quả. Hãy nói đến một ý tưởng mà chúng tôi cần phải phát khởi trong trí khi chúng tôi vào nhà vệ sinh. Đại tiểu tiện thời, đương nguyện chúng sinh khí tham sân si, quyên trừ tội pháp. Khi đi đại tiểu tiện, tôi mong cho tất cả mọi chúng sinh tông ra ngoài những tham sân si và dứt trừ được mọi tội lỗi. Nói tóm lại, sách Tỳ Ni dạy các chú phải khép tâm niệm lại, đừng để cho tâm niệm mình buông lung như con dượng chuyền cành hay là con ngựa sổ chuồng, tâm duyên ý mạng. Khi mà chúng tôi được thực hành những điều của Tỳ Ni dạy rồi, thì chúng tôi có thể tạo ra những công thức khác cũng cùng theo một nguyên tắc đó. Ví dụ như khi chú Mãn đóng lại một cuốn sách cũ, chú có thể tác ý như sau: khi đóng lại một cuốn sách, tôi nguyện cho tôi chỉnh đốn lại những sơ hở và lệch lạc trong đời sống tâm linh của tôi. Chúng tôi thường đàm luận về những vấn đề như thế, và tôi đề nghị nên chép thêm những công thức mới để viết ra thêm một cuốn Tỳ Ni mới. Thế nào cũng có một công thức cho việc đi máy bay. Ngày xưa có chú nào được đi máy bay đâu. Mai mốt tôi mà được đi máy bay về Nha Trang chẳng hạn, thì tôi sẽ tịnh niệm như sau: thượng phi cơ thời, đương nguyện chúng sinh đắc đại thần lực, tốc giảng giác ngạ. Nghĩa là khi bước lên máy bay, tôi xin nguyện cho chúng sanh ai nấy đều chống đạt được thần lực để bay về bờ giác ngộ. Chúng tôi cười gian: chú bạn giúp tôi rửa những miếng mít cho thật sạch nhựa và hốt đống vỏ mít đổ dưới một gốc cây hồ tiêu. Tôi nói: khi mới vào tu viện, bổn phận của người đệ tử là phải biết nhìn, biết nghe, nhìn cách đi, đứng, nằm, ngồi, làm việc và tham thiền của các bậc trưởng thượng. Họ đã sống qua thời gian tập luyện, thân khẩu ý của họ được một chút gì uy nghi, trầm lặng và dễ mến. Chú đã học sách uy nghi rồi thì chú biết đó. Một vị sa di phải thúc liễm thân tâm cách nào để có thể phát triển được đạo hạnh? Người nhập môn là phải biết nghe thứ ngôn ngữ của tu viện, thứ ngôn ngữ của thiền tông mà ai cũng nhận là hết sức đặc biệt. Ngôn ngữ đó đôi khi không là âm thanh mà là một vài động tác cơ thể. Mà thứ ngôn ngữ đó đôi khi là một thứ ngôn ngữ ghê gớm, có thể lay đổ cả một đời người, tiêu diệt cả một nhân sinh quan, lột được cả một cái xác hiện hữu nữa. Chú có nhớ chuyện con chó của thiền sư Triệu Châu không?
Không, em không nhớ.
Có một vị đệ tử lên bạch ngài: bạch thầy, con chó có Phật tính hay không? Ngài trả lời: có. Ngày mai một đệ tử khác lên cũng hỏi một câu đó: bạch thầy, con chó có Phật tính không? Ngài trả lời: không.
Như vậy thì do hai căn cơ khác nhau, và vì vậy phương pháp đối trị phải khác nhau. Chân lý không nằm trong hai chữ không và có, mà trong phương pháp đối trị và khai thị của thiền sư, phải không chú?
Chú nói đúng lắm. Không và có ở đây không phải là chân lý, mà chỉ là phương tiện chỉ bài chân lý. Phương tiện ấy đạo Phật gọi là giả thi thiết. Đó có thể là những công án chỉ có nghĩa với người trong cuộc. Theo tôi, trong trường hợp thứ nhất, người đệ tử đã hỏi vì một tâm niệm muốn tìm hiểu và không cố chấp, nên ngài nói có. Trong trường hợp thứ hai, người hỏi có thể là một người chỉ khư khư chấp chặt lấy phương tiện và hay giáo điều quá mọi sự, cho nên câu trả lời là không. Tiếng không này chắc hẳn đã là một sự lay động ghê gớm, khiến cho người hỏi hoảng hốt, không biết phương hướng nào mà mò. Bởi vì có lẽ ông ta đã lâu ngày thờ phụng chữ có của ông ta
như một vì sao chỉ hướng. Nhưng mà dù sao, chúng ta không thể chỉ là người ngoài cuộc. Chúng ta không thể tiếp nhận được hai chữ không và có kia như hai vị đệ tử của ngài Triệu Châu được.
Em thấy các sách Thiền Tông thường nói đến sự khinh khi lý thuyết và tranh luận. Chắc hẳn chấp tác, nhìn và nghe là những điều quan trọng nhất của người tập sự thiền học, chứ không phải là những luận đàm về các vấn đề siêu hình.
Tôi biểu tình đồng ý với chú. Trong thời gian chấp tác, sở dĩ người hành giả phải học tỳ ni nhật dụng và quy nghi là vì thế. Cần phải buộc thân và tâm mình lại trong một thứ kỷ luật vững chãi mới mong thực hành thiền quán được. Chú nghĩ xem nè, nhà bác học trong khi thí nghiệm còn phải dâng theo những kỷ luật của phòng thí nghiệm, nữa là thiền học. Và người hành giả cứ như thế mà đào luyện cho mình một khả năng định tâm đủ để tham thiền. Ví dụ khi chú gánh một cánh củi từ ngoài núi vào bếp, chú có thể tập trung tư tưởng chú và một việc gánh củi mà thôi, không để cho tâm ý tán loạn, nghĩ tưởng đến chuyện khác như là giặt áo, xây lúa, vân vân. Hoặc khi chú nhìn một bát nước trong để cách chú 3-4 thước và tập trung tư tưởng vào chén nước ấy trong 10, 20 hoặc 30 phút. Tập luyện như vậy, định lực của chú càng ngày càng mạnh. Mà khi định lực mạnh thì tham thiền dễ lắm. Không những chú có thể phát triển định lực mà chú còn có thể phát triển năng khiếu quan sát và khả năng sáng tác nữa. Nếu chú biết tập trung tư tưởng cho có định lực thì trong những trường hợp nhìn vào những hình vẽ của kỹ hà học chẳng hạn, chú sẽ chóng tìm thấy giải đáp hơn.
Tôi bưng rổ bích lên và giao cho dì Tư ở nhà bếp thái ra từng lát mỏng nấu canh. Chúng tôi ra núi để hái rau sân và lốt. Hai thứ rau thơm rất cần cho canh mít. Sân là một thứ lá mùi, màu hơi hồng, cành có gai. Thái nhỏ bỏ vào nồi mít, khi mít đã chín thì sẽ làm cho mít thật thơm. Trong những món chay mà tôi nấu được, có món canh mít là tôi sở trường hơn cả. Chính chú Mãn cũng phải học ở tôi. Ra đến núi, tôi tiếp tục câu chuyện.
Khi mà vị thiền sư thấy người đệ tử đã bắt đầu thuần thục, bắt đầu có định lực, thì người mới gọi vị đệ tử vào, dạy cho vài điều cần thiết và trao cho người đệ tử một vấn đề tham khảo bằng thiền định, đó là những công án. Ví dụ công án này: vạn pháp quy về một và một quy về đâu. Thế là người đệ tử phải ngày đêm sống chết với công án ấy cho đến bao giờ đạt được chứng ngộ. Công án không phải là một luận đề giáo lý đâu chú, đó là một mũi tên cắm sâu vào vai người hành giả, khiến người này đau dứt, thao thức ngày đêm với nó. Mỗi khi niệm, thời gian một sát na mỗi niệm, người hành giả phải đặt nó trong tâm tưởng và lấy nó làm đối tượng để tập trung định lực và quán chiếu vào nó bằng tất cả ý thức và vô thức của mình.
Như vậy thì bất cứ lúc ăn uống, đi đứng, nằm ngồi, người hành giả cũng phải tham thiền rồi.
Đúng rồi, ngoài những giờ tọa thiền nhất định, trong những lúc làm việc, giặt giũ, may vá, người hành giả đều phải nhiếp tâm về một mối để cố phân lần những rối ren của tâm lý. Nhưng chú đừng tưởng đây là một cố gắng tìm hiểu bằng phương pháp suy luận căn cứ trên nguyên tắc đồng nhất. Chú đã học duy thức rồi thì chú biết đó, lối suy luận các sáng vạn vật bằng khái niệm ấy, trong duy thức học gọi là biến kế chấp. Ta phải đi tìm một khả năng trí tuệ khác hơn, tức là trí tuệ thiền. Và trí tuệ này được phát lộ nhờ định lực. Khi ta nhiếp tâm vào một mối thì tâm ta không còn tán loạn. Nhờ không có tán loạn, định lực phát triển. Chính định lực ấy hoạt động không những ở ý thức mà còn ở tiềm thức, tức là alaya nữa. Trong lúc ngủ, sự làm việc của định lực và của tiềm thức vẫn tiếp diễn. Tiềm thức cũng như một cái nồi rất lớn để nấu những công án. Sức lửa chính là khả năng thiền quán và định lực. Khi công án đã chín thì tự nhiên nhờ một trợ duyên nào đó nó phát lộ toàn thân trên tâm thức mình, và cố nhiên là cả trên mặt phẳng ý thức. Trường hợp này gọi là ngộ đạo. Chú Mãn gật đầu.
Em thấy tiềm thức làm việc dữ lắm, dù là trong giấc ngủ. Nhưng chiều hôm qua chẳng hạn, đi mua sách em gặp một người rất quen trên hè phố chào em, mà em không nhớ được tên, có lẽ lâu quá em không gặp ông ta. Thế rồi đi dọc hè đường, em cố tập trung tư tưởng đến nhức đầu mà cũng không gợi lại được cái tên của người đó trong ý thức em. buổi tối em quên khuấy chuyện đó mất, và sáng nay sau khi xúc miệng tự nhiên không suy nghĩ gì mà cái tên người kia lại hiện về một cách dễ dàng trong đầu óc em á.
Người đó là ai vậy chú Mãn?
Ông Bình đó, cái ông mà chúng ta gặp trong hồi đi tán cư đó. Chú có nhớ là hồi mình đi mua muối mình gặp ổng không?
Có, tôi cũng lâu rồi không gặp ông ta. Nhưng mà chú Mãn à, câu chuyện của chú khiến tôi nhớ lại câu chuyện này cũng rất buồn cười. Hồi tôi còn nhỏ đó, vào khoảng 8 tuổi, tôi hay dập nước lắm. Chẳng trước sân, sau cái bình phong, có một dải nước mưa cao đến bằng ngực tôi. Nước trong vắt hả? Hôm đó tôi thấy có mấy cái lá vàng nằm dưới đáy chậu và muốn vớt chúng ra khỏi dải nước. Tôi xắn tay áo lên cao tới vai và thọc tay vào dải. Nhưng mà cánh tay của tôi ngắn quá, không thể nào mò tới đáy dải được. Tôi liền đi tìm một cái gậy rửa sạch, định khều mấy cái lá lên. Nhưng mà đầu gậy không nhọn, cho nên tôi chẳng khều được cái nào hết. Bực mình quá, tôi liền lấy gậy khuấy vòng tròn trong dải, mong rằng khuấy như vậy thì nước sẽ cuốn lá lên. Nhưng mà khoảng 20-30 vòng chúng vẫn không lên. Tôi rút gậy ra chịu đầu hàng. Thì lạ chưa, một lát sau những chiếc lá trồi lên mặt nước. Thì ra khi ta không khuấy nữa, nước trong dải vẫn xoắn đều, và cuối cùng cũng đưa cái lá trồi lên mặt nước.
Vậy rồi chú lấy mấy cái lá đó dục đi phải không?
Đương nhiên rồi. Đó chú coi, cũng như khi ta không ngồi thiền mà nếu ta nhiếp tâm á, thì sự nhiếp tâm ấy vẫn có hiệu lực nung nấu tiềm thức, giúp cho công án mau chín. Ngồi thiền thì bắt buộc phải biết thực hành phương pháp điều tức, nghĩa là điều hòa hơi thở. Điều thân nghĩa là điều hòa thân thể và những phương diện ăn ngủ, giữ thân thể ngồi đúng theo phương pháp chỉ định. Còn trong những động tác thường nhật á, thì cần nhất là sự nhiếp tâm.
Vậy bao lâu ta mới ninh chính được một công án hả chú?
Cái đó còn tùy theo căn cơ và sự cố gắng của người hành giả. Có người ngộ rất mau mà có người ngộ rất lâu. Để tôi kể cho chú nghe trường hợp của người ngộ lâu nghe. Chuyện này ở Trung Hoa, có một thiền sư dạy rất đông đệ tử. Sau một thời gian 20 năm, tất cả đều được giác ngộ và được gửi đi giáo hóa ở các phương xa. Chỉ có một vị đệ tử tu đã rất lâu năm và rất dày công phu mà vẫn chưa đập vỡ được cái vỏ vô minh để được giác ngộ. Vị đệ tử ấy lấy làm hổ thẹn, nhưng vì thế càng cố gắng hơn. Thiền sư thì nhẫn nại, ngài không hề tỏ dấu hiệu nào thiếu bình tĩnh. Một mùa đông nọ, trong chùa trên hang núi chỉ còn có một thì một trò. Sáng ấy tuyết rơi đầy núi lấp mất đường ra, trời lạnh. Vị thiền sư sai người đệ tử đi kiếm thêm củi để bỏ vào lò sưởi, nhưng đường ra núi đã bị tuyết bít lại rồi. Người đệ tử đi tìm quanh trong động nhưng không còn lấy một thanh củi. Vị thiền sư tỏ vẻ khó chịu, kêu chú hãy kiếm bất cứ thứ gì bằng gỗ cũng được. Sau một hồi tìm kiếm, vị đệ tử không thấy còn thứ gì trong hang đá cả. Bàn, ghế, vân vân, tất cả đều bằng đá. Vị đệ tử nói với thầy là không còn đồ vật gì bằng gỗ nữa cả. Vị thiền sư tỏ vẻ khó chịu thêm và nói, thì chú hãy vào chính điện thử xem. Sợ hãi quá, người đệ tử vào phía hang chính điện và cũng không thấy đồ vật gì bằng gỗ cả, trừ tượng Phật đang thở trên bàn thạch. Run rẩy, ông trở về báo cáo, bạch thầy, chỉ có tượng Phật là bằng gỗ thôi. Vị thiền sư quắc mắt, tôi đã bảo bất cứ đồ gì bằng gỗ. Chưa từng bao giờ thấy thiền sư nổi giận như vậy. Vị đệ tử hoảng kinh, run lập cập, hạ bệ tượng Phật xuống. Trước con mắt vô cùng ngạc nhiên của người đệ tử, vị thiền sư lấy búa chẻ tượng Phật làm 4 mảnh, liền vào lò lửa. Tượng Phật bốc cháy. Chú biết sao không? Sự việc xảy ra đến đây chấn động mãnh liệt đến tâm trạng người đệ tử. Bỗng người này thấy tâm mình thông suốt bừng mở, cái vỏ cứng đã bị đập tan rồi. Ánh sáng giác ngộ chảy tràn vào. Tôi chắc trong nội tâm của người đệ tử tất cả đều đã được chuẩn bị cả rồi. Chỉ còn có một tí chấp trước nào đó mà người kia chưa được giác ngộ. Vị thiền sư đã đợi đúng lúc để giáng xuống một đòn cân não và phá tan được trở lực cuối cùng kia.
Vậy thì cũng giống như một cái boa magic cơ. Tất cả đều sửa soạn xong rồi, nào lò xo, nào hình nhân, nhưng chỉ còn có cái nút chưa bấm. Bấm đúng vào cái nút thì nắp hộp sẽ bật tung và hình nhân hiện ra.
Đúng vậy rồi. Vị thiền sư là nhà tâm lý học, theo dõi rất sát các vị đệ tử của mình. Bởi vậy cho nên thời gian làm việc gần thầy rất là quan trọng. Đến khi thấy được căn cơ thì thầy sẽ trao cho một công án, và đến lúc thầy cần giáng cho một đòn chí tử thì thiền sư sẽ không ngần ngại đâu. Phần lớn các ngọn đòn như thế đều mang lại thành công, nhưng có khi không thấu triệt được căn cơ, thiền sư cũng chịu thất bại. Đây, tôi kể cho chú nghe câu chuyện của một chú điệu. Trong đó vị thiền sư thành công. Chẳng là chú điệu ấy, trong những buổi giảng về thực tập tham thiền của đại chúng, buổi nào chú cũng có mặt. Chú rất thông minh, và khi nói chuyện chú hay bắt chước đưa một ngón tay lên ra dấu im lặng, giống dáng điệu của một thiền sư mỗi khi muốn nói một điều gì quan trọng. Có một hôm hầu chuyện thiền sư, chú điệu quên khuấy đi mất, cũng đưa một ngón tay lên, vẻ mặt trang nghiêm. Sẵn có con dao rọc giấy gần đó, thiền sư đè tay chú điệu xuống, tiền mất của chú một đốt tay, ngón hai bắt chước đó. Chú điệu đau quá, la lên rồi bỏ chạy. Thiền sư đuổi theo. Hai thầy trò đuổi nhau một hồi, thiền sư gọi: "Này chú!" Chú điệu quay đầu lại nhìn. Thiền sư đưa ngón tay lên, chú điệu cũng đưa ngón tay lên, và thoạt nhiên nhận thấy ngón tay mình đã mất. Chú thấy tâm trí bừng sáng giác ngộ, và chú cúi đầu cung kính chào thầy.
Thật là nguy hiểm, em thấy hơi tàn bạo đó.
Tàn bạo thì còn có khi tàn bạo hơn, nhưng sự quan trọng là ở chỗ giác ngộ. Để tôi kể cho chú nghe câu chuyện khác, trong đó vị thiền sư không thành công. Đó là trường hợp của một vị đệ tử đã tư duy rất lâu ngày về một công án mà vẫn không giác ngộ, lấy làm hổ thẹn. Vị thiền sư nói: "Chú cứ về thử 3 tháng nữa xem." 3 tháng sau vẫn không có hiệu quả. "Chú cứ về thử 3 tuần nữa." 3 tuần sau vẫn không giác ngộ. 3 ngày nữa, nếu mà không giác ngộ thì chết đi cho rồi, chứ tu mà làm gì nữa. 3 ngày sau, vị đệ tử xuất hiện. Thiền sư hỏi: "Sao, công án đã đi đến đâu?" "Bạch thầy, con rất hổ thẹn, con chưa tìm ra được, con sẽ tự tử." "Thì tự tử đi." Vị thiền sư quát lên như vậy. Người đệ tử liền rút dao mổ bụng chớp nhoáng và ngã gục xuống. Vị thiền sư chăm chú nhìn vào nét mặt của người hấp hối và hỏi: "Tự tử thì được rồi, nhưng công án tìm ra chưa?" Thều thào, người đệ tử nói: "Bạch thầy chưa." Vị thiền sư bắn viên đạn cuối cùng: "Cầm đi, người chết không có nói bao giờ." Nhưng mà cuối cùng viên đạn đó vẫn không đạt được mục đích.
Thật là một thảm kịch. Em thương người đệ tử lắm, tuy biết rằng chính thiền sư còn khổ đau hơn.
Tuy vậy, thường thường là các vị thiền sư thành công, chú cứ đọc Cao Tăng truyện và Vô Môn Quan cho hết sẽ biết. Nhưng mà nè, có lẽ mít đã chín rồi mà ta chỉ đem rau sân và rau lốt về, cứ trò chuyện thế này mãi sao chú mãn.
Khi hai anh em tôi về đến nhà trù, vị Tư nói nhỏ:
"Các chú hàm chơi lắm, canh mít nấu chín từ hồi nãy mà lá sân lá lốt vẫn chưa có để bỏ vào.